Kính thưa anh chị em giáo dân Đa Minh, người ta vẫn thường nói lòng đầy thì miệng nói ra. Những người thích uống rượu thì hay nói đến rượu. Những người thích nhậu thì hay nói đến những món ăn. Những người thích thể thao thì nói đến thể thao. Những người kinh doanh nhà cửa đất đai thì thích nói đến vấn đề nhà cửa đất đai. Các thánh là những người yêu mến Thiên Chúa thì các ngài chỉ thích nói về Thiên Chúa. Và Thánh Đa Minh là một vị thánh như vậy. Ngài chỉ nói với Chúa hay nói về Chúa. Vì trong lòng của Ngài tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa và chỉ khát khao một mình Thiên Chúa mà thôi. Thánh Đa Minh chỉ nói với Chúa bởi vì Ngài luôn luôn kết hợp với Chúa trong lời cầu nguyện, trong tâm tình suy niệm. Và Ngài hay nói về Chúa khi muốn loan báo tình thương của Thiên Chúa, về lòng thương xót, về ơn cứu độ và những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã làm cho mọi người. Thứ nhất, Thánh Đa Minh chỉ nói với Chúa. Sau khi chịu chức linh mục, Thánh Đa Minh xin gia nhập kinh sĩ đoàn của giáo phận Osma. Năm đó Ngài mới 25 tuổi. Chúng ta biết kinh sĩ đoàn tức là cái hội dành cho các linh mục ở trong giáo phận. Các vị linh mục này chỉ có nhiệm vụ duy nhất là cầu nguyện thay cho các linh mục khác, thay cho giáo phận, để các linh mục khác được toàn tâm toàn ý để làm việc mục vụ cho giáo dân. Thế nên mình muốn gia nhập kinh sĩ đoàn để có thời gian cầu nguyện với Chúa nhiều hơn, suy niệm nhiều hơn. Sau này khi Thánh Đa Minh đã lập dòng anh em giảng thuyết, và mặc dù Ngài rất bận rộn công việc loan báo tin mừng, Thánh Đa Minh vẫn cố gắng dành nhiều thời gian trong ngày để cầu nguyện và kết hợp với Chúa. Ngài cầu nguyện liên tục, cầu nguyện mọi nơi, cầu nguyện mọi lúc. Thậm chí sau một ngày đi rao giảng tin mừng khắp đó đây, Ngài vẫn thức đêm để cầu nguyện cho đến khi mệt quá thì ngủ thiếp đi. Đối với Thánh Đa Minh thì cầu nguyện là hơi thở, là hơi thở, là sức sống của Ngài. Ngài đưa ra 9 gọi là cái tư thế cầu nguyện khác nhau: phủ phục, quỳ gối, đứng thẳng, nhìn thánh giá, chắp tay, giang hai tay, ngồi cầu nguyện khi đi đường và vừa cầu nguyện vừa đánh tội. 3 thái độ căn bản trong cầu nguyện của Thánh Đa Minh đó là khiêm tốn, tôn thờ và ca ngợi Thiên Chúa, thương xót người tội lỗi và vui mừng vì cảm nhận được lòng thương xót của Chúa nơi con người. Ngài cho việc cầu nguyện là tối quan trọng, bởi vì cầu nguyện là nhu cầu tự nhiên của linh hồn, cũng như không khí là yếu tố không thể thiếu được để duy trì sự sống của thể xác. Cầu nguyện để kết hợp với Chúa, để tìm được sức mạnh và nguồn trợ lực cho việc loan báo tin mừng. Các sử gia ghi nhận rằng trước khi vào một thành nào, Thánh Đa Minh có thói quen quỳ xuống trước cổng thành và cầu nguyện với Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho dân thành, và xin Chúa cũng tha thứ cho những lỗi lầm của Ngài, để đừng vì Ngài mà người khác bị liên lụy hay bị vạ lây. Nó thấy đây đúng là một thái độ khiêm tốn, bao dung, hiền hậu của một vị thánh vừa hết lòng yêu mến Chúa, lại vừa hết tình yêu thương mọi người. Thánh Đa Minh nói về Chúa. Thánh Đa Minh tận dụng mọi cơ hội để nói cho mọi người biết Thiên Chúa là đấng có lòng thương xót, yêu thương mọi người, thi ân giáng phúc cho mọi người, ban ơn tha thứ và muốn cứu rỗi mọi người. Đối với những người lầm lạc tội lỗi, Ngài ân cần nhưng cũng cương quyết giải thích cho họ biết những lỗi lầm của họ và hướng dẫn họ ăn năn sám hối và trở về với Chúa. Nhân dịp tòa thánh, đạt đức hồng đức cha Diego đứng đầu phái đoàn tòa thánh sang thương lượng với nhà vua ở Scandinavia, thì Thánh Đa Minh cũng được mời gia nhập phái đoàn này. Trên đường đi, phái đoàn vào trọ tại một khách sạn nhỏ bên đường. Nhưng khi đã đăng ký tại khách sạn, thì phái đoàn mới phát hiện ra là cái chủ trọ khách sạn đó, cái chủ khách sạn nhỏ đó, là một người theo lạc giáo Albigeois và rất ác cảm với giáo hội. Nhưng mà đã ném lao thì phải theo lao, đã đăng ký ở phòng thì phải ở lại. Đêm hôm đó Thánh Đa Minh không ngủ, Ngài thức suốt đêm để nói chuyện, để tranh luận với ông chủ khách sạn, chỉ cho ông thấy những sai lầm của ông khi ông từ bỏ giáo hội và đi theo lạc giáo. Và cuối cùng, chỉ sau một đêm, Thánh Đa Minh đã cảm hóa được ông chủ quán trọ, ông bỏ lạc giáo và trở về với giáo hội. Thành công bất ngờ này đã làm cho Thánh Đa Minh suy nghĩ, có lẽ nhiều người theo lạc giáo là bởi vì không có ai đến để giải thích cho họ, dạy cho họ về giáo lý của Chúa, của giáo hội, nên họ mới bỏ giáo hội để theo lạc giáo. Vậy thì tại sao tôi không làm câu chuyện đó? Tôi không đi đem tin mừng đến giải thích cho những người theo lạc giáo. Và đó là ý tưởng làm cho Thánh Đa Minh quyết tâm thành lập dòng giảng thuyết, tức là dòng Đa Minh của chúng ta ngày hôm nay. Sau chuyến công du trở về, Thánh Đa Minh xin nghỉ kinh sĩ đoàn và Ngài bắt tay vào việc lập dòng mới, chuyên lo việc rao giảng tin mừng. Ngài lấy Đức Mẹ lên trời 15 tháng 8 năm 1216, Thánh Đa Minh sai 16 anh em Đa Minh đầu tiên, cứ từng hai người một, đi đến các nước ở Âu Châu để loan báo tin mừng. Có thể gọi đây là ngày lễ ngũ tuần của dòng Đa Minh, bởi vì các tu sĩ Đa Minh chính thức đi vào cánh đồng truyền giáo và cùng với Thánh Đa Minh tiếp tục nói cho mọi người biết về tình thương, về lòng nhân hậu và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Hơn ai hết, Thánh Đa Minh cảm thấy bức xúc trước lời, trước lệnh truyền của Đức Kitô trong bài tin mừng hôm nay: anh em hãy đi khắp tứ phương rao giảng tin mừng, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thánh nhân đã dành trọn cuộc đời để thực hiện lệnh truyền của Đức Kitô. Thánh nhân loan báo tin mừng không phải vì vinh dự được làm ngôn sứ của Thiên Chúa, nhưng chỉ vì Ngài nhận đây chính là bổn phận của mình, đến nỗi Ngài có thể nói như Thánh Phaolô: đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một nhiệm vụ. Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Thấy Na Minh đi loan báo tin mừng khắp đó đây, đến cả những nơi nguy hiểm nhất, đến tận xào huyệt của những người lạc giáo ở miền Nam nước Pháp. Bất chấp nguy hiểm, bất chấp tính mạng của mình. Tại một nhà thờ cổ ở Carcassonne, là một cái nhà thờ, một cái thành phố cổ còn cho tới ngày hôm nay. Thì trong một cái nhà thờ đó thì tôi có đọc thấy tin như này, trong một cái tấm bia đá ở cuối nhà thờ, là mùa chay năm 1213, Thánh Đa Minh đã giảng tại nhà thờ này. Đó, giảng tại ngay xào huyệt của những người lạc giáo ở miền Nam nước Pháp. Kính thưa cộng đoàn, Đức cha Fulton Sheen, một nhà giảng thuyết truyền hình nổi tiếng của Mỹ vào các thập niên từ 50 đến 70 của thế kỷ trước, có kể lại một câu chuyện như sau. Năm 1965, sau khi tham dự công đồng Vatican II ở Roma trở về, thì các giám mục Hoa Kỳ đi cùng một chuyến bay trở về Mỹ. Khi vừa bước lên máy bay, thì ngài chú ý đến một nữ tiếp viên rất trẻ và rất xinh đẹp. Có lẽ cái nhìn của ngài đã làm cho cô tiếp viên khó chịu và mất tự nhiên. Lúc đó cô tiếp viên chưa biết ngài là một vị giám mục, cho nên cô thắc mắc mà không hiểu cái ông già mắc dịch này sao mà cứ nhìn mình hoài thế này. Rồi sau khi cô biết đó là một vị giám mục nổi tiếng thì cô càng thắc mắc hơn. Một vị giám mục lẽ ra phải đạo mạo, phải trang nghiêm, mà sao ngài cứ nhìn mình như thế này? Và khi máy bay hạ cánh, thì Đức cha Fulton Sheen cùng đi xuống với các vị giám mục khác. Thế nhưng mà khi đi qua cửa máy bay, thì ngài ghé sát vào tai cô tiếp viên hàng không trẻ đẹp này và nói một câu mà chỉ cô ta nghe được mà thôi. Thì bẵng đi 2 tuần, một buổi sáng Đức cha Fulton Sheen đang ngồi ở tòa tổng giám mục ở thành phố New York thì có tiếng gõ cửa. Cửa vừa mở ra thì cô tiếp viên hàng không trẻ đẹp bước vào. Cô chào: thưa Đức cha, Đức cha có nhớ con không? Đức cha trả lời: cha nhớ chứ, cha nhớ con là một tiếp viên hàng không trên chuyến bay cách đây 2 tuần. Cha còn nhớ là khi trước xuống máy bay, cha có nói với con một câu: có bao giờ con cảm ơn Thiên Chúa về sắc đẹp của con không? Vâng, thưa Đức cha, cô trả lời. Chính vì cái câu hỏi đó mà hôm nay con đến để gặp Đức cha. Vậy thì con phải làm gì bây giờ để tỏ lòng biết ơn Chúa? Đức cha Fulton Sheen suy tư một lúc, rồi ngài đứng dậy và chỉ một cái tấm bản đồ lớn, bản đồ thế giới ở trong phòng làm việc của ngài. Và ngài nói với cô ta: có bao giờ con nghe nói về cái trại củi Di Linh ở Việt Nam không? Cái trại củi mà có Đức cha Cassien, Đức cha người Pháp, sau khi nghỉ hưu, ngài đã tự nguyện ở lại cái trại củi này cùng với các sơ dòng nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn Việt Nam để phục vụ những người củi này không? Cô ta trả lời: vâng, con nhớ láng máng là con có đọc ở đâu đó về cái trại củi này. Thế để Đức cha nói với cô: vậy thì tại sao con không đến trại củi này, thăm trại củi này và thử ở lại đó 1 tháng thôi để xem những người củi như thế nào? Khi nghe câu đó, cô tiếp viên trẻ đẹp hoang mang và ngỡ ngàng, không nói gì, và cô từ giã Đức Cha ra về. Một năm sau, các báo chí ở Việt Nam và các báo chí ở Mỹ đều đăng tin Louis Burnett, một nữ tiếp viên hàng không trẻ đẹp người Mỹ, đã tới thăm trại cùi ở Dili. Cô không những thăm trại cùi mà cô còn bỏ nghề tiếp viên hàng không và xin vào dòng nữ tử bác ái Thánh Vincent tại Việt Nam để có thể tiếp tục phục vụ tại trại cùi Di Linh. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chị bị trục xuất khỏi Việt Nam cùng với các người nước ngoài khác. Sau khi rời Việt Nam, chị lại xin đến Haiti ở miền Trung nước Mỹ và tiếp tục phục vụ tại trại cùi ở đây cho đến khi chết năm 1982, chết vì bệnh ung thư. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, chỉ một câu nói của vị giám mục: có bao giờ con cảm ơn Chúa về cái sắc đẹp mà Chúa ban cho con không? Chỉ một câu nói đó thôi đã cảm hóa và làm thay đổi hoàn toàn một con người. Từ một tiếp viên hàng không trẻ đẹp, chị đã biến trở thành một nữ tu dòng nữ tử bác ái Thánh Vi Sơn và phục vụ người cùi, là những người bất hạnh nhất trong số những người bất hạnh nhất. Điều đó chứng minh cái gì? Điều đó chứng minh rằng lời Chúa có sức mạnh để hoán cải và làm thay đổi con người, để biến họ thành những người tốt, những người đạo đức và thậm chí là những vị thánh. Thánh Đa Minh đã dùng lời nói để hoán cải ông chủ khách sạn theo lạc giáo. Đức cha Fulton Sheen đã dùng lời nói cảm hóa của tiếp viên hàng không. Vậy thì tại sao chúng ta lại ngại ngùng không muốn nói về Chúa cho những người mà chúng ta quen biết, đặc biệt là những người chưa biết Chúa, để họ cũng cảm nhận được lòng thương xót của Chúa và trở nên những người tốt hơn? Và đó là bổn phận của tất cả các anh chị em giáo dân. Chúng ta có rất nhiều cơ hội để tiếp xúc, để nói với những người chúng ta quen biết về Chúa. Tại sao chúng ta không nói? Biết đâu đó là cái cơ hội mà Chúa dùng để cảm hóa và để làm thay đổi những con người đó. Và thiết tưởng đây chính là cái món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể đem đến, có thể tặng cho một con người.